Tám nhỏ. Sáng nay, cả lớp náo nức vì được cô Kim dẫn đi tham quan kho xăng dầu. Đối với một thị xã nhỏ, vào những ngày hòa bình mới được lập lại chưa được bao lâu, việc kho xăng dầu được xây dựng ở vùng ngoại vi, gần bên bờ sông Thương là cả một sự kiện lớn. Từ rất xa, đã có thể trông thấy những bồn chứa dầu khổng lồ trắng lóa dưới nắng, từng vòm tròn. Bồn nọ kế bồn kia, cả một khu rộng lớn được tường cao bao bọc, có đèn sáng rực thâu đêm. Đối với bọn trẻ chúng tôi thời ấy, kho xăng dầu to lớn uy nghi là biểu hiện rực rỡ của công cuộc công nghiệp hóa, là biểu tượng đẹp đẽ của tương lai đất nước. Gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi được dẫn đi tham quan các kho bãi. Trước đó, ông phụ trách kho xăng đã nói chuyện với chúng tôi về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước bạn, về ý nghĩa của xăng dầu trong công cuộc xây dựng vĩ đại đó và cuối cùng là quá trình xây dựng kho xăng. Dung tích của mỗi bồn chứa, khối lượng đồ sộ của cả kho bãi, thành tích của cơ quan từ khi được thành lập. Tiếng xuýt xoa thích thú, tiếng trầm trồ thán phục trăm rang. Cả bọn chúng tôi nghiêm trang, gần như kính cẩn đi quanh các bồn chứa. Mắt ngước nhìn lên các vòm mái tròn cao vút, cảm thấy lòng đầy tự hào. Nói ra thì có vẻ khó tin, nhưng đúng là có mấy đứa lúc đó đã ngây thơ nghĩ rằng mỗi bồn chứa to lớn kia là cả một nhà máy, trong đó máy móc chạy rì rầm suốt đêm ngày để chế tạo ra xăng dầu. Bọn tôi cãi, đó chỉ là những bồn chứa, người ta chở xăng dầu đến, bơm vào những bồn đó để dự trữ. Mấy đứa kia dứt khoát không tin, cho là chúng tôi không biết gì. Dù sao thì buổi tham quan cũng để lại trong lòng lũ trẻ chúng tôi những ấn tượng rất tốt đẹp. Sau buổi tham quan, mấy đứa chúng tôi rủ nhau ra bờ sông chơi. Sông Thương những ngày cuối năm hanh heo thật đẹp. Nước trong văng vắt, lành lạnh màu vỏ chai xanh lục nhạt. Tôi thắc mắc, sao người ta lại nói sông Thương nước chảy đôi dòng hở Bảo? Thằng Bảo hớn hở như được gãi đúng chỗ ngứa. Ban đầu tao cũng thắc mắc như thế, nhưng sao mới phát hiện ra là thế này mày ạ. Đoạn phía trên cầu chừng vài trăm mét có một cửa cống rất lớn. Về mùa mưa lũ, nước từ trong đồng túa ra sông qua cửa cống đó. Nước trong đồng đục ngào, chảy xiết, tạo thành một dòng chảy riêng biệt, không hòa lẫn với nước sông trong vắt, nên mới có nước chảy đôi dòng bên trong bên đục. Nhưng cũng chỉ được một đoạn thôi. Qua khỏi cầu một khúc, dòng nước trong đồng yếu dần. Nước trong nước đục hòa tan vào nhau liền. Đó, cái cửa cống to trên nền đó, mày thấy không? Chọn một triền đê thoai thoải, có đám cỏ mượt, bọn tôi lăn toài ra nằm. Ngửa mặt lên ngắm trời mây, dang chân dang tay ra thoải mái, sao mà thú vị đến thế. Gió hiu hiu mơn man da mặt, và sợi tóc vươn trên trán khe khẽ lay động buồn buồn. Trời xanh ngút ngát. Ban nãy, vừa thấy mấy cụm mây bông nõn bay nhẫn nhơ, thoáng cái đã mất hút. Hình như chúng ta đã tan hòa vào sắc xanh không cùng. Mặt sông nhấp nhánh, ngàn vạn những đốm sáng nhảy nhót, nhìn đến lóa mắt. Nước loang loáng sắc vàng phơi phới bay khắp trời. Tình ý, có thể nhận ra những sợi tơ trời mỏng mảnh, lả lướt, óng ánh, thoáng hiện ra rồi lẳng lặng biến mất. Dưới sông, thuyền bè qua lại tấp nập, nhiều nhất là những thuyền chở cát, chở gạch đá. Cờ đỏ, cờ xanh hòa bình trên mũi thuyền, sau đuôi thuyền. Không khí những ngày mới hòa bình vẫn chưa phai nhạt. Ven sông san sát những bè gỗ, bè tre nứa, đang nằm chờ được bóc dỡ. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng máy nổ xình xịch, tiếng xe rồ, tiếng ngựa hí, tiếng người la hét. Trăm ngàn âm thanh hỗn tạp vẫn không át đi được tiếng vỗ óc ách, dào dạt của những con sóng táp vào mạng những con thuyền đang chậm chậm trôi trên sông. Tự nhiên, mấy đứa cùng im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh nước. Một lúc lâu sau, thằng Tụng mới ngồi nhổm dậy, đột ngột hỏi, tối qua, các cậu có đi xem phim không? Không hẹn mà cả mấy đứa chúng tôi cùng ngồi bật dậy. Có, phim tuyệt cú mèo. Phim thế mới là phim chứ, nhỉ? Thiện, mày có nhớ mấy câu nói rất hay ở đoạn cuối phim không? Đọc lại nghe coi. Tôi hắng giọng, cả bọn im thinh thích, chăm chú chờ đợi. Tôi đọc lại nguyên văn lời thuyết minh trong phim. Vào đời để hiến cho đời tất cả những gì tốt đẹp và nhân đạo của tâm hồn, trí óc ta. Thằng Tụng sôi nổi nhắc thêm. Còn một câu nữa, các cái câu ở đoạn giữa phim ấy. Tôi lại cao giọng đọc, sau này có chết đi, thân thể có mục nát, thì trước khi nhắm mắt, ta có thể tự hào rằng, trong đời ta, suốt hơn 40 năm trời, có những kẻ cố tình làm cho tâm hồn ta hư hỏng, nhưng công trình của họ chẳng khác nào giả tràng xe cát. Cả thằng Tụng và thằng Bảo cùng nài nỉ, mày đọc lại một lần nữa để chúng tao chép. Tôi gạt đi, thôi, muốn chép để lúc khác, bây giờ nói chuyện thích hơn. Thì cứ đọc cho nghe một lần nữa vậy. Tôi lại phải đọc cho chúng nó nghe một lần nữa. Cả bọn lại cùng trầm trồ bàn tán về bộ phim tối hôm qua. Đó là bộ phim Thời thơ ấu của Maxim Gorky. Có thể nói trước đó, chưa bao giờ chúng tôi được xem một bộ phim hay như thế. Bộ phim đã gây một ấn tượng rất mạnh, để lại trong tâm khảm tôi những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ phai mờ. Có lẽ đó là bộ phim có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với thời niên thiếu của tôi, có tác động sâu xa đến cuộc đời tôi sau này. Tôi yêu biết bao nhiêu chú bé Ali Osa nghèo khổ, nhưng tràn đầy lòng yêu con người, yêu cuộc sống. Tôi không thể nào quên được hình tượng bà ngoại đầy bao dung, anh thực sự Ganok hào hiệp và bác tốt lắm hiền từ. Hình ảnh cuối cùng của bộ phim đầy chất biểu tượng như một giấc mơ, như một lời kêu gọi đã cuốn hút tôi, ghi hằn trong tôi suốt đời không thể nào quên. Trên đồng cỏ lộng gió mờ mờ ẩn hiện con đường thiên lý, chạy mãi đến những nơi xa tích tắp, chú bé Ali Osa, nhà văn vĩ đại Maxim Gorky tương lai đang xăm xăm bước đi. Chiếc mũ kê bi và mái tóc dày biến chải bị gió hất ngược lên, tà áo rộng phần phật bay trong gió. Trên vai khoác chiếc túi vải, Ali Osa hăm hở bước ngược chiều gió thổi. Vang lên lời kêu gọi cháy bỏng. Vào đời để hiến cho đời tất cả những gì tốt đẹp và nhân đạo của tâm hồn, trí óc ta. Người tôi rung lên, cuộc đời lam lũ bần hàn nhưng đầy chất lãng mạn của cậu bé Ali Osa đã lôi cuốn tôi thực sự, làm cho tôi mê say thực sự. Hình ảnh nhà văn vĩ đại của tương lai đã hằn sâu trong tâm khảm tôi, lay động mãnh liệt tâm hồn tôi. Nghĩ ngợi gì mà im lặng thế hả Thiện? Tiếng thằng Bảo làm tôi bừng tỉnh, trở về với thực tại. Thằng Tụng lăn người đến, nằm sát tôi, giọng nó tha thiết. Mày đọc lại cái câu ở cuối phim cho tao chép đi. Nó dở cuốn sổ dày cộp, bên trong ghi chi chít những câu danh ngôn, những đoạn văn hay ra. Nắng nót ghi thêm câu nói trong phim do tôi đọc lại. Ngày đó, mấy đứa có máu mê yêu văn chương bọn tôi, đứa nào cũng có một cuốn sổ ghi những câu văn hay như thế. Mỗi lần đi xem phim về, bọn nó thường bắt tôi đọc lại những đoạn thuyết minh phim có ý nghĩa hoặc ít nhiều có chất văn chương để chúng nó chép lại. Hồi đó, trí óc non dại của tôi tiếp thu rất nhanh những ý tưởng mới lạ. Tôi thuộc một cách dễ dàng từng đoạn văn dài dằng dặc. Chép xong mấy câu nói trong phim, Tụng bảo tôi, tao chỉ muốn bỏ học thôi mày ạ, bỏ học để bước vào đời, lấy vốn sống mà viết. Thầy Luyến vẫn thường nói đấy thôi, muốn viết văn phải có nhiều vốn sống, phải lăn lộn, từng trải, vậy mà chúng mình sống nhạt nhẽo quá. Tôi rất hiểu tâm trạng nôn nóng của thằng Tụng, tôi cũng có những ý nghĩ giống như nó. Nhiều lúc tôi cũng rất muốn bỏ học, vừa là để bớt gánh nặng cho gia đình, vừa là để tích lũy vốn sống sau này sẽ viết. Không nói ra ý nguyện ấy, sợ bạn bè cười cợt, nhưng thực ra trong lòng tôi luôn sôi sục khát vọng sau này sẽ trở thành một nhà văn. Giọng thằng Tụng vẫn sôi nổi. Tiếc thật đấy, chúng mình sinh ra muộn màng quá. Giá sinh sớm dăm mấy năm, được đi bộ đội, vào sống ra chết, chiến đấu trên khắp các chiến trường trong Nam ngoài Bắc, thì phải biết nhá, thế nào tao cũng viết được một tác phẩm hay ra trò. Còn bây giờ, chiến tranh ác liệt qua rồi, chẳng có gì gay gấn, hấp dẫn nữa. Thằng Bảo cũng ngồi nhổm dậy góp chuyện. Tao thì chẳng văn chương chữ nghĩa gì như hai đứa mày, nhưng tao cũng tiếc lắm. Đúng là cuộc sống bây giờ không thú vị bằng trước đây. Tao khoái đi bộ đội lắm, nhưng chiến tranh qua rồi, mất hết lý thú. Mày muốn đi bộ đội thì thiếu quái gì dịp, đến tuổi đi nghĩa vụ, mày được đi liền à. Thằng Thao từ nãy vẫn nằm lim dim mắt, im lặng lắng nghe không nói gì. Nó vốn là thằng rất chín chắn, nói câu nào chắc câu ấy, giờ cũng vui vẻ góp chuyện. Bảo nhăn nhó, thời bình, đi bộ đội, chẳng đánh đấm gì, chán chết. Ta muốn được lao vào lửa đạn hẳn hoi kia, đúng là chúng mình sinh sao đẻ muộn, chịu đủ thứ thiệt thòi hết. Mày lo gì, trong miền Nam đấy, giặc giả đã yên đâu. Thằng Thao nói lấp lửng. Bảo vẫn thở dài sườn sượt, tôi biết nó buồn thực sự. Tôi ngồi hẳn dậy, kể cho chúng nó nghe về một kỷ niệm nhỏ tôi được chứng kiến 5-6 năm về trước. Hồi đó, gia đình tôi tản cư lên vùng Yên Thế. Một hôm, có một đơn vị bộ đội hành quân qua làng. Toàn là tân binh, anh nào anh nấy trẻ măng. Các anh chỉ dừng lại một buổi để nấu cơm nhờ, ăn xong lại ào ào lên đường. Cơm chẳng có gì ngoài món rau muống luộc chấm tương, nhưng các anh cười đùa rất vui vẻ. Bọn trẻ con chúng tôi đứng vòng quanh, mê mải nghe các anh hò hát. Tôi vẫn nhớ như in quang cảnh các anh ngồi quanh đống lửa, vừa hào hứng vỗ tay, vừa hát say sưa. Lời bài hát thật mộc mạc, giản dị, có lẽ là do các anh tự sáng tác, nhưng mới sôi nổi, mới hào hứng làm sao. Một anh đứng lên bắt nhịp, tay vung lên như múa, người nghiêng ngả như say. Cả đám đông cùng hát theo, với đủ thứ giọng trầm bổng, khàn đục, thô tháp, nhưng đầy chân thành và sôi sục. Đời lên đèo, đời xuống đèo, đời lên dốc, đời xuống dốc. Đời vệ quốc, thú lắm anh em ơi, súng trong tay, anh bắn quân thù, giặc chịu thua quay đầu về nước, đời vệ quốc, tươi thật là tươi. Tôi chưa thấy có một bài hát nào lại mộc mạc như thế, hồn nhiên như thế, nhưng cũng phản ảnh rõ đến thế cái hào khí của một cuộc chiến đấu, của những người nông dân vừa vùng lên đánh đuổi quân thù. Nếu chỉ đọc lên những lời lẽ kia, thì khó mà hình dung được cái không khí sử thi kỳ lạ mà bài hát đã gợi lên. Phải hát lên kia, cái chất nhạc thô tháp, dung dị, nhưng mạnh mẽ, gừng guốc, đầy gợi cảm. Tôi bỗng cao hứng, hát thành lời bài hát đầy chất dân dã. Cả Bảo, Tụng, Thao, Tấn, Thanh cùng mấp máy môi hát theo, ban đầu còn rụt rè, sau mạnh bạo dần, và cuối cùng thì cả mấy đứa đều đắm chìm vào trong lời hát hào hùng. Đó, thấy chưa? Bây giờ thì còn đâu cái hào khí náo nức ấy nữa. Thằng Bảo tiếc hậm tiếc hụi. Mình còn nhớ một câu hát rất hay này nữa, chỉ một câu thôi. Tôi khoe. Câu gì, nói nghe coi. Thằng Tấn nôn nóng hỏi. Hành vi ấy hiếm thấy ở nó. Tấn vốn điềm đạm, đã nhiều lần nó ao ước sau này trở thành một nhà giáo, về dạy ngay chính ngôi trường này. Cái hồi chiến dịch Đông Khê, Thất Khê, mình còn bé xíu, tôi bắt đầu nhớ lại. Các bác, các chú mình kể chuyện cho nhau nghe, mình cứ hết mũi, giỏng tai lên mà nghe hỏng. Có một chuyện làm ai nấy đều cảm động. Chú mình kể lại, khi Đông Khê được giải phóng, trong một buổi chiều mưa rét, giữa vùng rừng núi còn khét lẹt khói súng, có một đoàn tù binh được bộ đội ta áp giải đi. Có nhiều lính Âu Phi do hoảng loạn bỏ chạy, đã cởi cả áo quần, quăng đâu mất. Chỉ đánh mỗi chiếc quần đùi, họ co ro lầm lũi đi trong mưa lạnh. Ở một ngã ba đường, có mấy cán bộ của ta đứng nhìn theo đoàn tù. Trong gió rét căm căm, một cụ già bỗng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai người tù binh da đen, khập khiễng đi ngang qua. Người tù binh vừa sợ sệt, vừa ngạc nhiên, cảm động nói lời cảm ơn. Chắc anh ta chỉ nghĩ rằng đó là một ông già Việt Nam bình thường, chứ không hề biết đó chính là Bác Hồ, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả Tụng và Bảo đều có vẻ không tin, dồn dập hỏi, sao mày biết chuyện đó? Ai kể cho mày nghe chuyện đó? Tôi thủng thẳng đáp đầy vẻ tự tin, thì mình đã bảo chính chúng mình tham gia chiến dịch đó kể lại mà. Chúng mình còn kể nhiều chuyện cảm động khác nữa. Có cả những chuyện buồn cười. Chẳng hạn, có những anh bộ đội trông thấy những bánh pho mát lại tưởng là xà phòng, đem ra suối tắm giặt, gội đầu, thế là bê bết, nhầy nhụa hết cả. Thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ, những người nông dân nghèo khổ ấy có biết pho mát pho miết là cái quái gì? Qua những chi tiết nhỏ nhặt như thế, mình cũng hiểu được cuộc kháng chiến vừa qua thực sự là một cuộc đổi đời. Những cái gì đó mới mẻ đang đến. Thế còn câu hát gì mà cậu Bảo rất hay? Tụng nhắc. Tôi kể tiếp. Chúng mình vừa gảy guitar, vừa hát một bài về chiến thắng Đông Khê, hay lắm. Trong đó có một câu làm mình nhớ mãi. Theo mình, chỉ một câu đó thôi cũng đủ gợi lên cả một bối cảnh hào hùng của chiến dịch. Thì nói ngay đi, cứ vòng vo mãi. Bảo sốt ruột. Tôi vẫn cứ nhẫn nhà, cố tình trêu tức tính nôn nóng của hai đứa. Thấy vẻ mặt cao có, khổ não của chúng, tôi không nỡ đùa thêm, khe khẽ hát. Một viên đạn không còn, lửa reo đông khê bốc cháy. Đó, thấy không? Liệu có còn câu nào ngắn gọn mà nói lên được cả sự ác liệt của trận đánh, cả nỗi hưng hoang của những người chiến thắng như câu hát đó không? Bao nhiêu sức lực đổ dồn vào trận đánh ác liệt, vừa giành được chiến thắng. Đồn bót địch vừa bốc cháy thì quân ta cũng không còn lấy một viên đạn, ác liệt chưa? Có đúng là một câu hát thật hay chưa? Tôi hãnh diện khoe với chúng nó, vẻ mặt kiêu hãnh. Cứ như chính tôi là tác giả của câu hát hào sảng kia. Mấy đứa cùng lẩm nhẩm hát lại. Nhưng hát xong, vẻ mặt đứa nào đứa nấy buồn hiu, lại tiếc nuối không còn dịp để được cống hiến hết sức mình cho đất nước. Ta vẫn sẽ xin đi bộ đội chúng mày ạ. Thằng Bảo sôi nổi. Không còn giặc ở trong nước, thì tao tình nguyện đi chiến đấu ở nước ngoài. Như chí nguyện quân Trung Quốc sang chiến đấu ở Triều Tiên ấy. Thằng Thao làm ra vẻ thông thạo chính trị. Cần gì phải đi đâu xa, miền Nam còn trong tay Mỹ Diệm đó. Biết đâu, chiến tranh còn trở lại. Giọng thằng Bảo bất chợt buồn buồn. Giá mà có chiến tranh, nhưng mọi người đừng phải chết nhỉ. Tao thích đi bộ đội, thích chiến đấu ác liệt, nhưng không muốn mọi người phải chết. Thằng Tụng cự lại. Mày nói gì kỳ cục thế, làm gì có chuyện chiến tranh mà không ai bị chết. Bảo cười khống chế. Thì tao nói giá mà, chứ tao có bảo sự thật là như thế đâu. Còn mày, mày thích sau này mày sẽ làm gì? Tao sẽ lên công trường xây dựng. Tụng khẽ nói. Mày sẽ vào đời như cái ông nhà văn trong phim ấy à? Tụng không trả lời, nhưng tôi biết đúng là nó dự định như thế. Phim Thời Thơ Ấu xem tối qua cũng đốt cháy lòng nó như đã đốt cháy tâm hồn tôi. Trong mấy đứa bạn, Tụng là đứa cũng có máu mê văn chương như tôi. Nó cùng học lớp 5, nhưng ở lớp 5B, còn tôi và thằng Bảo học lớp 5A. Tụng không phải trò học như tôi, nhà nó ở ngay thị xã, chuyên làm giò chả. Mẹ nó rất hiền, bán hàng ở chợ. Ông ngoại nó, người nhỏ bé, rất ít nói và cũng rất hiền. Thỉnh thoảng tôi đến chơi, ông thường lẳng lặng mang bánh dày, bánh giò ra, dúi vào tay tôi, ra hiệu bảo ăn. Hầu như tôi không thấy ông nói bao giờ. Lúc nào ông cũng làm lụi làm việc, lúc giả giò, lúc gói bánh, luộc bánh. Thằng Tụng có lẽ cũng giống tính ông ngoại và mẹ, nó ít nói, trầm tính. Tụng nhỏ con, da ngăm ngăm mai mái, nó rất quý tôi. Thỉnh thoảng tan học, Tụng lại rủ tôi về nhà nó ăn cơm. Hình như nó cố rủ tôi về nhà để nó bồi dưỡng cho tôi hay sao ấy. Vì mỗi lần tôi đến, nó toàn bắt tôi ăn vả giò chả, dứt khoát, không cho ăn cơm. Vừa ép tôi ăn, nó vừa vồn vã. Ăn đi, ăn cho chán đi. Của nhà làm mà, thiếu gì? Chính nhỏ. Mấy anh em tôi vừa đi học vừa làm thêm được gần 2 tháng, thì gặp một việc kinh khủng. Chút xíu nữa, xảy ra tai nạn. Hôm ấy hết gạch đá, chúng tôi chuyển sang chở tre nứa, lá gồi lợp nhà. Vẫn bốc hàng từ dưới sông lên mặt đê, rồi từ mặt đê chở bằng xe ba gác vào thị xã. 2 chuyến đầu trót lọt, không xảy ra chuyện gì. Đến chuyến thứ 3, phần vì mấy anh em đã thấm mệt, phần vì chuyến cuối. Cố chở cho hết số lá gồi còn lại, nên xe quá nặng. Từ trên mặt đê, phải ghìm xe cho chạy chậm chậm qua một con dốc thoai thoải, chừng 70 mét, rồi mới xuống đến đường đất đỏ nối vào phố chính. Anh Nhu cầm càng, tôi và thằng Bảo bám cuối thành xe. Mới lăn bánh khỏi mặt đê chừng vài mét, bắt đầu xuống dốc, bỗng xe loạng choạng, nghiêng hẳn về một bên, chực đổ. Anh Nhu hét lên, hai đứa nếu chặt lấy xe, cố ghìm cho chắc nha. Tôi và thằng Bảo choải chân, ngửa người ra phía sau, mắm môi mắm lợi, cố ghìm chiếc xe lại. Nhưng chiếc xe to lớn lại đang ở trên đỉnh dốc, cứ phăng phăng lao xuống. Hai đứa tôi cố bám chặt lấy xe, cương quyết không chịu buông. Chân chúng tôi lập bập, nhảy cho choi, lúc chới với trên không, lúc sụp sâu vào đất, lúc bị kéo lê lết trên cỏ. Mắt tôi tối sầm, không còn biết làm gì hơn là cố bám thật chặt vào cuối thành xe, gồng mình, choải chân trì níu, cố ghìm cho xe lao chậm lại. Tiếng la hét, kêu gào hoảng sợ vang lên 4 bề. Tất cả cứ loang loáng vùng vụt lao xuống. Đầu óc tôi như mê muội không còn biết gì. Trước mặt tôi, lúc tối đen, lúc lại đỏ rực lên như một lò lửa. Đột nhiên, tôi thấy mình rơi phịch xuống, người đau nhói, ê ẩm. Thì ra chiếc xe ba gác lao nhanh quá, tôi và thằng Bảo kéo lại không nổi. Cả hai đứa đã bị văng ra, tung người lên rồi ngã chúi xuống đất. Cũng may mà triền đê toàn đất thịt và cỏ mọc dày nên không đến nỗi nào. Chỉ bị đau ê ẩm toàn thân và xây xát hai khuỷu tay. Nhưng anh Nhu thì vẫn đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Tôi muốn kêu mà không sao kêu nổi. Mồm chỉ há ra, mắt mở to kinh hoàng. Chiếc xe vẫn đang chồm chồm lao xuống dốc. Lá gội văng ra tứ tung. Anh Nhu vẫn cố bám càng, ghì chặt chúng xuống. Cố hết sức để ghìm bớt tốc độ ghê gớm của xe. Người anh lúc như rà sát mặt đất, lúc lại bị nâng bổng lên không, hai chân khu khoắng chới với. Những người bốc vác ở gần đấy và khách ngang qua đường kêu la ầm ĩ. Nhiều người đứng chết lặng, nhìn theo một cách bất lực. Ai cũng nghĩ anh Nhu cầm chắc cái chết 100%. Cả tôi và thằng Bảo cũng vừa chạy theo, vừa khóc tức tưởi. Biết là anh của mình đang lao vùng vụt tới chỗ chết, mà không có cách nào ngăn lại được. Nhiều người khác cũng ùa chạy theo chúng tôi. Xuống đến chân dốc, chiếc xe phần nào chậm lại và cuối cùng đổ nghiêng xuống vệ đường đánh rầm ngay sát bên một quán nước. Người trong quán từ nãy đã chạy túa ra khỏi quán, đang nhớn nhác đứng dõi theo chiếc xe và bàn tán sôi nổi. Tôi và thằng Bảo lao đến chiếc xe đầu tiên. Chúng tôi gào to, lăn xả vào gầm xe định ôm lấy xác anh Nhu, mà cả hai đứa tôi và tất cả mọi người đều đinh ninh là anh đã bị chiếc xe nghiền nát. Nhưng kỳ lạ quá, anh Nhu đang ngóc đầu lên, toe toét cười với hai đứa tôi. Anh vẫn nằm trong gầm xe, đang cố bươi đất chui ra. Người xúm đông xúm đỏ vây quanh anh, nói cười rỗng rãng. Không ai hiểu nổi vì sao anh lại thoát chết một cách kỳ lạ như thế. Khi đã qua cơn choáng váng, bọn tôi mới bắt đầu quan sát. May mắn làm sao, gần qua khỏi chân đê, chiếc xe đã giảm tốc độ và đổ nghiêng ra vệ đường. Một bánh xe lún sâu xuống đất ẩm, một bánh xe vênh lên trời, quay tít như chong chóng. Anh Nhu nằm lọt thỏm rảnh thoát nước ngay dưới gầm xe. Tiếng bàn tán rầu lên. Cậu này gan lì thật, xe lao rầm rầm thế mà dứt khoát bám càng không chịu buông. Không chịu buông là đúng, nhát gan, buông ra là toi đời. Buông ra để cho xe nó nghiến nát thành cám mà. Cái cậu này mạng lớn lắm đó, thật là nhờ phúc đức của ông bà. Cầm chắc cái chết 100%, vậy mà không hề hấn gì, lạ lùng thiệt. Tôi ôm chặt lấy anh Nhu, vừa khóc vừa cười. Anh cúi xuống khẽ bảo tôi. Trong buồn cười chưa kìa, nín đi chứ, anh vẫn sống nhăn răng ra đi thôi. Tôi biết anh nói cứng vậy, chứ thật ra anh cũng tự biết là mình vừa trải qua một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Mặt anh vẫn còn tái mét, mặt tôi áp sát vào ngực anh, vẫn còn nghe rõ tiếng trống ngực anh đập thình thịch. Có cái gì dính dính, ương ướt trên má tôi, thì ra hai cánh tay anh bị xây xát, máu rớm ra đỏ hết cả, dính cả vào má tôi. Chúng tôi chạy đi lượm những tàu lá gồi văng tứ tung xếp lại vào xe, rồi tiếp tục kéo vào thị xã. Đám đông vẫn chưa chịu giải tán, tiếng bàn luận vẫn rôm rã. Mọi người nhìn theo mấy anh em tôi, vừa thương cảm vừa thán phục. Đi được một đoạn, anh Nhu mới thở phào. Nghĩ lại kể cũng hãi. May mắn sau lúc đó, đường lại vắng. Chứ như mọi ngày, ô tô chạy rầm rầm, lao phải chúng, chỉ có mà tan xác. Sau buổi đó, mấy anh em tôi tạm nghỉ ít ngày. Anh Nhu bảo để cho hoàn hồn lại đã. Bây giờ kéo xe, cứ thấy gai gai người, nhợn nhợn thế nào. Mới nghỉ làm hai hôm, tôi và thằng Bảo đã thấy ngứa ngáy chân tay, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Thằng Bảo rủ tôi. Chúng mình ra sông Thương vớt củi rìu đi. Có cái mà đun nấu. Đỡ phải xin rơm rạ của bà muộn. Sông trong leo lẻo. Có phải mùa mưa lũ đâu mà có củi rìu. Tôi hỏi lại. Thằng Bảo cười, cái cười kể cả, như muốn khoe sự khôn lanh, sành sỏi của nó. Mày không thấy sao? Trên các bè tre nứa, củi rìu mắc lại vô thiên lũng. Mấy hôm bóp dở lá gồi, tao đã để ý rồi. Đầu mẫu tre nứa cũng đầy ra. Đi, cứ đi theo tao, rồi khắc biết. Ngang qua nhà thằng Tụng, thằng Thanh, thằng Tấn, thằng Học, chúng tôi rủ bọn nó cùng đi cho vui. Rủ bọn nó đi tắm sông cho vui thôi, chứ nhà mấy đứa nó đều khá giả. Chúng nó không cần vớt củi. Ra đến bờ sông Thương, thằng Bảo hét to như ra lệnh. Mấy đứa bay cứ tắm trước đi nhá. Tao và thằng Thiện kiếm ít củi rồi tắm sau. Thằng Thanh nhao nhão. Để bọn tao cùng kiếm củi, ủng hộ hai đứa mày, rồi tắm luôn thể. Sẽ thủy chiến một trận thật ác liệt, có vui hơn không? Quả thằng Bảo nói không sai. Rải rác trên các bè nứa, các đầu mẫu gỗ vụn, tre nứa đầu thừa đuôi thẹo rất nhiều. Chỉ một lát sau, chúng tôi đã gom được mấy bó. Thằng Thanh, thằng Học, còn láo cá, bẻ cả mấy cây nứa còn nguyên vẹn, sống hàng trên bè. Thấy vậy, thằng Bảo cảnh cáo liền. Chúng mày muốn chết hả? Nhà bè họ thấy, họ đuổi cả lũ bây giờ. Không có chơi cái trò gian dối ấy. Chúng ta đi nhặt củi rơi vãi đàng hoàng, chứ không phải đi lấy trộm của người ta đâu. Thằng Thanh cười tít mắt, xí xóa. Gớm, gớm, làm gì mà lên giọng dây đời khiếp thế, hở cái thằng Bảo rỗ kia. Chứ không à. Bảo sừng sộ cự lại, mặt đỏ văng lên. Thằng Thanh thấy thế, càng trêu già. Bảo rỗ, mày đi ăn cổ, gặp tổ ông bầu, nó châm vào đầu, mày kêu oai oái. Thế là hai đứa lăn xả vào nhau, ghi đầu nhau chúi xuống nước. Chiếc bè chồng chành, làm cả hai cùng lăn tòm xuống nước sông, trước sự reo hò cổ vũ của cả nhóm. Cuộc thủy chiến bắt đầu. Mặc cho mấy bó củi đang kiếm còn dang dở, chúng tôi hào hứng vùng vẫy trên sông nước. Trong bọn, tôi là đứa bơi dở nhất. Đúng ra, tôi chưa thật sự biết bơi. Thằng Bảo, thằng Tụng mới dạy tôi bơi được mấy buổi. Tôi chỉ mới dám khua khoắng chân tay ở gần bờ. Hai tay bám chặt vào bè tre, chân đạp loạn xạ làm nước bắn tung tóe. Thấy bạn bè hăm hở lặn ngụp, nhào lộn, xoải tay vươn ra tới giữa sông, tôi thèm vô cùng. Thằng Bảo và thằng Tụng bơi khỏe nhất. Chúng nó tấn công bọn thằng Thanh, thằng Tấn, thằng Học tới tấp, làm bọn kia ho sặc sụa, kêu oai oái, mấy lần la lên xin hàng. Thấy tôi cứ quanh quẩn gần bè nữa, thằng Bảo phun nước phì phì, vừa vuốt mặt vừa khích lệ tôi. Ra đây Thiện, ra đây vùng vẫy mới đã, để tao dìu mày cùng bơi. Phải mạnh dạn lên, học bơi mà cứ nhát sợ thì chẳng bao giờ bơi giỏi được. Nó nhoài người về phía tôi, chợt nó mất hút. Tôi còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì đột nhiên nó đã trồi lên ngay sát cạnh tôi, cười sằng sặc. Nó lôi tôi đi phăng phăng, tôi phát hoảng thực sự. Càng ra ngoài xa, sóng càng lớn, hết lớp này đến lớp khác, những con sóng tới tấp ào đến, phủ trùm lên tôi, làm tôi rợn ngợp, không kịp thở. Tôi sặc sụa, van vỉ thằng Bảo cho tôi quay trở vào bờ. Thằng Bảo đùa dai, thấy thế càng lôi tôi ra xa tiếp. Tôi cảm thấy mình đã mệt mỏi lắm, nhưng thằng Bảo thì hình như không nhận ra điều đó. Vẫn vừa hò hét, vừa kéo tôi, lao đuổi theo thằng Thanh. Cũng may là nó đã áp sát được thằng Thanh. Tôi thều thào. Thanh, mình mệt quá, cậu dìu mình vào bờ. Tôi nghe tiếng thằng Thanh hét lên. Bảo, ngừng lại, Bảo. Mày không thấy mặt thằng Thiện trắng bệch ra kia à? Đưa nó vào bờ ngay. Tao cứ tưởng nó giả bộ. Bảo vẫn cười cợt. Cả hai đứa cùng xốc nách, dìu tôi quay trở lại. Khó khăn lắm, tôi mới leo được lên bè nữa. Người tôi nhợt nhạt, lạnh run. Tôi co ro, ngồi bó gối. Răng va nhau lạch cạch, thằng Thanh bảo tôi. Mày ngồi sưởi nắng một tí là khỏe ngay ấy mà. Hay chịu khó lên bờ đi, chạy nhảy, vung tay vung chân cho ấm người. Rồi nó quay ra xong, nói với thằng Bảo. Mà thôi, chúng mình cũng về thôi Bảo ạ, hôm khác lại chơi tiếp. Thằng Bảo vẫn còn đang say chiến trận, chưa chịu về. Nó nhấp nhổm trên sóng, giọng đắc thắng. Chúng mày dở quá, cứ gọi là thua tao hết, chơi thêm một lát nữa hắn về. Bảo lại quẩy sóng, xoải mình bơi ra xa. Mặc cho nó khích bác, thằng Thanh không đua theo nó nữa. Chỉ vần tắp sóng ở gần bè nữa. Nhìn chúng nó vùng vẫy, té nước tràn rạc, miệng thì hò reo inh ỏi. Tôi thấy mình non kém quá. Tôi phải gắng tập bơi cho mau giỏi, để theo kịp chúng nó, để cho thằng Bảo đỡ vênh vang. Nghĩ vậy, tôi lại tuồn xuống nước. Hai tay tôi nắm chặt lấy một cây tre ở mép bè. Đầu tôi vụt xuống nước. Hai chân ra sức đạp. Chợt tôi thấy chân phải bị co lại. Bàn chân cứng ngắc, không sao duỗi ra được. Tôi rùng mình, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi từ từ buông tay ra, chìm dần trong làn nước, mỗi lúc một giá buốt. Tôi muốn kêu, mà sao không kêu được. Tôi muốn vùng vẫy trồi lên khỏi mặt nước, mà không biết phải làm thế nào. Tôi không còn điều khiển được tay chân của mình nữa. Khi tôi hồi tỉnh lại, thì đã thấy mình nằm trên triền đê, bạn bè vây kín xung quanh. Thằng Bảo reo to lên. Nó tỉnh rồi, nó mở được mắt ra rồi. Mấy đứa hớn hở, cười nói rầm rĩ. Thằng Tụng ghé sát vào tai tôi. Mày làm chúng tao lo quá, cứ tưởng không còn hy vọng gì nữa. Cũng may mà thằng Thanh phát hiện sớm, muộn chút nữa là đi tông rồi. Mày kể lại đi Thanh, sao mày biết nó bị chìm mà lao xuống cứu? Thằng Thanh nhấp nhấp giọng, bắt đầu kể. Cũng may là lúc ấy, tao đang thấm mệt, nên không lao theo thằng Bảo nữa. Tao chỉ quẩn quanh bên chiếc bè, định kỳ cọ qua loa rồi lên bờ. Thấy thằng Thiện ngồi co ro, mặt nhợt nhạt, môi tím bầm. Tao đang định bảo nó mặc quần áo vào, kẻo cảm lạnh, thì bỗng thấy nó lại chùi xuống nước, tiếp tục vùng vẫy. Mà nó vùng vẫy mới khiếp chứ. Tao thầm cảm phục nó. À, thằng oắt con này cũng kiên cường ra phết đấy. Rõ ràng thấy nó mệt mỏi ra mặt, mà vẫn cố gắng tập luyện. Tao lặn một hơi cuối cùng để rồi lên bờ. Nhưng khi nhô lên khỏi mặt nước, tao không thấy thằng Thiện đâu. Nhìn lên bờ cũng không thấy nó. Nhìn ra ngoài sông, chỉ thấy mấy đứa chúng mày đang nhấp nhô. Mà tài thánh thằng Thiện cũng không thể bơi nhanh ra nhập với bọn chúng mày được. Rất nhanh, tao linh cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi. Nhìn thấy mép bè dập dềnh, mấy cây nứa trồi lên sụp xuống hơi khác thường. Tao nghi liền. Tao lặn ngay xuống thì thấy thằng Thiện đang quờ quạng dưới đó. Nó quờ quạng một cách yếu ớt. Nó cố thúc đầu lên, nhưng làm sao mà lên nổi, vì phía trên là bè nứa, thằng Thiện bị mắc kẹt dưới bè nứa. Tao lao đến, Thiện lập tức túm chặt lấy tao. Tao sợ quá, cố vùng ra mà không được, không khéo cả hai đứa cùng chết kẹt dưới đó. Tao dồn hết sức lực, co người lại, rồi đạp thật mạnh, cứ hướng về phía có ánh sáng lờ mờ mà chùi ra. Vừa đạp mạnh, vừa chùi ra, dưới bè nước lạnh buốt và tối om. Phía có ánh sáng lờ mờ là phía ngoài sông. Một lúc sau, chẳng biết là bao lâu sau thì tao trồi lên được. Thấy ánh sáng chói lòa, tao biết là mình sống rồi. Tao dìu thằng Thiện cùng nhô lên và gào đến vỡ họng gọi chúng mày. Lúc đó, nghe tiếng mày gọi, bọn tao cứ tưởng là mày đùa. Nhưng sao thấy mày gào dữ quá, cả bọn mới chịu ngưng chiến, quay vào bờ. Bảo vẫn cười cười cợt cợt, thằng Thanh giận tím mặt. Mày cứ liệu đấy, bỏ cái tính đùa dai đi nhé. Ban nãy một chút xíu nữa thì tao cũng chết sặc vì mày đấy. Tôi vẫn còn mệt, bao nhiêu nước trong bụng tôi đã được lũ bạn dùng đủ cách, từ hô hấp nhân tạo đến nằm sấp, nằm ngửa, dốc ngược đầu xuống đất, để tống ra ướt đẫm cả bãi cỏ quanh chỗ tôi nằm. Mấy đứa dìu tôi ngồi sang bãi cỏ khác khô ráo hơn, định kéo nhau về, nhưng thấy tôi vẫn còn bãi hoải, nên cả bọn cùng ở lại. Nằm ngồi ngã ngớn xung quanh tôi tán chuyện gẫu, thằng Bảo lại thao thao bất tuyệt về chuyện những con nam, con dải ở ngoài hồ. Ngoài sông, nó bảo những người chết đuối thường biến thành những con nam trực sẵn dưới nước để dìm chết một ai đó. Có người thấy mạng, con nam mới mong trở lại trần thế, đầu thai kiếp khác. Cả bọn lại bị những câu chuyện ly kỳ của thằng Bảo cuốn hút, quên hết cả những nỗi bực bội, những lo âu ban nãy. Lại thơ thới ngắm nhìn trời mây sông nước. Ngoài mặt sông, nước lấp loáng, muôn ngàn đốm sao ánh sáng nhấp nhánh nhảy nhót. Theo từng cơn gió, nước sông rợn lên từng đợt sóng, vừa xám xanh màu đá, vừa lóa sáng như bạc. Một con thuyền nhỏ đang trôi xuôi. Thằng bé lái thuyền nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào mạn thuyền, dùng hai chân điều khiển mái chèo một cách điệu nghệ, làm cho cả bọn chúng tôi đều lắc mắt thán phục và thèm thuồng. Cảnh vật xung quanh bình yên quá, chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được thấy những cảnh này. Tự nhiên trào lên trong lòng tôi yêu quý cuộc sống, bình dị, sự gắn bó máu thịt với bạn bè. Tôi cảm thấy yêu cuộc đời này quá, một cuộc đời bình thường, hầu như chẳng bao giờ mình biết trân trọng, chỉ đến khi sắp bị mất nó, mình mới nhận ra vẻ đẹp lớn lao và vô giá của nó. Chúng tôi chạy xuống bè, thu gom lại những củi cành bó thành bó, chuẩn bị ra về. Mỗi đứa một phát nặng. Thằng Bảo chợt tỏ vẻ lo sợ, căn dặn cả bọn. Chúng mày tuyệt đối giữ bí mật chuyện thằng Thiện suýt chết đuối nhé. Anh Nhu mà biết thì chết cả lũ. Sẽ chẳng bao giờ được ra sông chơi nữa đâu. Thằng Tụng làm ra vẻ thâm thúy, góp thêm. Từ nay, cánh ta cũng phải cẩn thận chúng mày ạ. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Hết chuyện xe lao xuống dốc bữa trước, đến chuyện thằng Thiện suýt nữa đi gặp Hà Bá hôm nay. Tao sợ tai họa chưa qua hết đâu. Mấy đứa xốc củi lên vai, lơm khơm leo lên triền đê. Tôi đi sau cùng, không phải mang vác gì. Lũ bạn vừa đi vừa ngoái lại, sợ tôi đuối sức không theo kịp. Tôi bỗng thấy chúng nó thật thân thiết, gần gũi biết bao nhiêu.